Là ngày 23 tháng 3 cũng là ngoài quý Phật tử tỉnh Sáng Ngọc Tường để thọ bát con trai giới. Và giờ này thì chư tăng chúng tôi cũng thành tâm để chứng minh lòng thành Phật tử đã thọ bát con trai hôm nay. Và để tiếp theo để giảng cái hay là tháng gì sao đó của tổ Chân Loan. Và kỳ rồi đã giảng hết cái chương 3 rồi, chương 5 rồi. Và hôm nay là bắt đầu chương thứ 6. Trong chương thứ 6 nó có 6 điểm. Điểm thứ nhất, cạnh tranh môn đồ là điều cấm làm của những người niệm Phật. Điểm thứ hai, tôi thân Loan, tôi không có một đệ tử nào. Điểm thứ ba, nếu tôi khuyên bảo một người nào nghe theo tôi mà xưng tụng Phật hiệu, thế là người ấy sẽ là đệ tử của tôi. Nhưng đó không phải là do năng lực của tôi, ấy là do bản nguyện của A-di-đà mà người ta niệm Phật. Làm sao người ta có thể nói rằng người ấy là đệ tử của tôi? Bây giờ sẽ giảng ba điểm này cho Phật tử niệm rõ tổ nói chuyện nha. Điểm thứ nhất, cạnh tranh môn đồ là điều cấm làm của những người niệm Phật. Thật ra có một số Phật tử thấy những vị hay là đạo giáo khác, để làm sao mà mình muốn đem bổn đạo tín đồ về mình vậy đó, về cái pháp môn của mình hay là về cái đạo giáo của mình, thành ra có những cái sự mà cạnh tranh với nhau, tranh chấp với nhau, thật ra rất là làm cho nó đau khổ, mất cái lòng từ bi. Phật tử nội là nghe cái vấn đề mà ở châu Âu mà thánh chiến thôi, phải không, mà cũng thờ Chúa thôi đó. Đạo thờ Chúa Giêsu, còn bây giờ còn bên kia là Tin Lành đó, cũng thờ Chúa Giêsu, nhưng mà bên đạo Thiên Chúa là tin rằng Đức Mẹ đồng trinh, còn đạo Tin Lành thì không tin, như vậy thôi mà tranh nhau là nằm trong cuộc thánh chiến. Rồi ở bên Thiên Chúa giáo gặp thánh chiến Hồi giáo cũng rất là đổ máu rất nhiều. Còn bây giờ đối với đạo Phật mình từ bi, chưa từng có muốn tranh chấp bổn đạo tín đồ, chưa từng tranh chấp đạo giáo nào để đến cái cuộc trường thánh chiến là Phật chiến hết. Hồi đó Phật tử nghe nó thánh chiến chứ đâu nghe nó Phật chiến đâu. Thế là ý vậy, mình đã tổ thân Loan cũng là đệ tử của Phật, cho ngài nói là cạnh tranh môn đồ là điều cấm làm của những người niệm Phật. Mình là người tôn tịnh độ, mình niệm Phật, thế là mình không có cạnh tranh môn đồ, không muốn cạnh tranh hơn thua gì á, dầu những cái đạo phái khác, ha, dầu cho những cái đạo Phật mình là những cái pháp môn khác, ha, mình không cạnh tranh. Điểm thứ hai, tôi thân Loan, tôi không có một đệ tử nào. Đấy. Ngài không có muốn là rất là khiêm cung, ngài là tổ nha, nhưng mà ngài nói tôi không có đệ tử riêng cho tôi người nào. Đó. Điểm thứ ba, nếu tôi khuyên bảo một người nào nghe theo tôi mà xưng tụng Phật hiệu, thế là người ấy sẽ là đệ tử của tôi. Chăng đúng là đang vậy đó. Ông nói là nếu tôi khuyên bảo người nào nghe theo tôi mà xưng hiệu Phật hiệu, thế là người ấy sẽ là đệ tử của tôi. Nhưng đó không phải là do năng lực của tôi, là do bản nguyện của A Di Đà người ta niệm Phật. Chứ thật ra bây giờ nó tổ thân Loan nói rằng tôi khuyên bao nhiêu người để đồng để niệm Phật, mà tôi khuyên người ta để niệm Phật, để nguyện người có Phật, như vậy là đệ tử của tôi chăng, phải không ngài nói? Nhưng mà sự thật ra đó, tôi khuyên bao nhiêu người đồng niệm Phật để được về cõi Phật, là đâu có do công của tôi đâu. Nếu không có đại nguyện Đức Phật A Di Đà, được nghe phải không? Tổ nói vậy đó. Sở dĩ là tôi khuyên mọi người đồng niệm Phật để về cõi Phật là do đại nguyện Đức Phật A Di Đà mà người ta niệm Phật, có nguyện gì có Phật. Nếu không có đại nguyện đó A Di Đà thì ta đâu có niệm Phật, thì nguyện có Phật đâu. Như vậy thì cái công đâu phải là công của tôi. Tổ thường nói vậy đó, phải không? Công của tôi, công là lớn là có do Đức đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Đó người. Ngày khiêm cung người nói vậy mà ha. Thì ấy là do bản nguyện của A Di Đà mà người ta niệm Phật, thì làm sao người ta có thể nói rằng người ấy là đệ tử của tôi? Do bản nguyện Đức Phật A Di Đà mà người ta niệm Phật, tôi chỉ khuyên thôi, Tôi chỉ khuyên người là có cái niềm tin và phát nguyện có Phật, cái niệm Phật thôi, là do là bản nguyện thôi. Nghe nói vậy. Điểm thứ tư, chúng ta hãy theo nhau do nghiệp quả, chúng ta hãy xa lìa nhau vì nghiệp quả. Nói rằng người ta không thể nào đi đến cõi Phật nếu người ta xa một tôn sư này để tìm đến một tôn sư khác là điều không đúng. Được không? Đó. Chúng ta hãy theo nhau do nghiệp quả, chúng ta hãy xa lìa nhau cũng vì nghiệp quả. Phật tử thấy sự thật ra đó, người ta nói cái nghiệp á, thường thường đó ông nó bị nghiệp á, bà đi nghiệp á. Sự thật ra mình thường thường mình nói cho cái nghiệp là xấu phải không? Nhưng sự thật ra phải hiểu thế này, cái nghiệp mà tùy, cái nghiệp mà mình gieo cái nhân ác quấy thì nó ra cái quả ác quấy mới là cái nghiệp xấu chứ. Còn bây giờ mình ra mình làm lành, làm thiện, làm tốt thì ra cái quả lành thiện tốt, mình đâu nói nghiệp, đâu nói nghiệp xấu được đó, cái nghiệp lành đó. Rồi bây giờ mình trường hợp mà mình tu theo pháp môn niệm Phật, mình niệm Phật để nguyện có Phật, tôi kêu mình tịnh nghiệp, cái nghiệp thanh tịnh cũng tốt chứ đó. Thì bây giờ tôi nói rằng trong này á, tổ nói rằng chúng ta hãy theo nhau do nghiệp quả. Bây giờ chúng ta hãy theo nhau do cái nghiệp quả. Cái nghiệp mình phần từ tôi nói Phật tử có niềm tin thì giảng hổm đó, tin nhân tin quả. Nếu tin nhân mình gieo về Tây Phương Cực Lạc thì cái quả phải gì? Phải nở ra Tây Phương Cực Lạc, đâu nở chỗ khác được. Mình nghe bao không? Cái nhân mình gieo, cái nhân mình gieo là ví dụ như mình trồng cái quả dừa thì xuống lên cây dừa ra cái quả dừa, đâu có quả khác được. Thành ra chúng ta hãy theo nhau, người tin rằng chúng ta cùng nhau để niệm Phật, cùng nhau nguyện có Phật, cùng nhau tu pháp môn tịnh độ đúng cách thì chúng ta đồng về với Tây Phương Cực Lạc. Dạng người tu dạng người về hết, không người nào bỏ sót, phải không? Đó. Còn nếu mà đồng nhau đồng làm lành, đồng bỏ cái chuyện lành mà làm ác, đồng quấy làm xấu thì chúng ta theo nhau về đâu? Về địa ngục. Có gì lạ đâu, cái chuyện đó là người nói là rõ ràng như vậy, cái nhân quả thôi. Thì chúng ta hãy theo nhau do nghiệp quả, chúng ta hãy xa lìa nhau vì nghiệp quả. Chúng ta hãy xa lìa nhau vì nghiệp quả là sao? Bây giờ một người Phật tử tu á, nha, làm lành, làm thiện, niệm Phật, nguyện có Phật, thì Phật tử về đâu? Về Phật ấy đã. Rồi có người làm ác, làm quấy, làm xấu, rồi bỏ sát thân này về đâu? Về địa ngục thì xa nhau gần. Người xuống địa ngục, người Tây Phương Cực Lạc đâu có, đâu thể ở chung nhau được. Lý do gì? À, do cái nghiệp quả đó. Bởi ngài nói rõ, chúng ta hãy xa lìa nhau vì nghiệp quả. Nói rằng người ta không thể nào đi đến cõi Phật nếu người ta xa một tôn sư này để tìm đến một tôn sư khác là điều không đúng. Nói rằng người ta không thể nào đi đến cõi Phật nếu người ta xa một tôn sư này để đến tôn sư khác, ngài nói là không đúng. Bởi có nhiều người mình nói nếu mà mình quy thầy nào rồi đó, rồi ông bắt tu theo pháp môn tổng đó, thiền đi hay là tụng kinh đi, rồi bây giờ mình gặp pháp môn tịnh độ, rồi bây giờ mình quy theo pháp môn tịnh độ, mình hướng về câu Phật A Di Đà đó, là bỏ ông thầy đó, mình theo cái pháp môn này, theo vị thầy khác chỉ dẫn mình cái đường hướng khác, rồi ta nói là không gì, không, cái người không giảng sanh được, là mình nói là đúng không, đúng không? Không đúng, tội không đúng nè, tôi mới đọc đấy, phải không? Là vẫn được. Bởi vì trường hợp mình thấy, nếu trường hợp mà mình có chánh kiến, bây giờ mình quy theo vị thầy nào đó mà trong bước tu của mình, và mình tìm hiểu sau này nữa, và mình thấy con đường đi nó không có hợp với, một không hợp với cái tâm niệm của mình và cái căn cơ của mình ha, thì mình có thể để quy hướng pháp môn khác nào mà hợp với mình. Quý Phật tử có nghe cái chuyện mà ngài Bạch Đạt Thiên đó, thì mấy vị cổ đức thường thường tán, rất tán thán ngài, phải không? Tại sao? Là ngài mới ban đầu bị ngài ở cái này là người Bạch Đạt Thiên của bên Tàu á, cũng là một vị mà nho gia trí thức á. Mới đầu ngài học theo nho là Khổng Tử, rồi ngài học theo nho, rồi tất nhiên là ngài thấy đạo Khổng cũng rất tốt, làm nhân nghĩa lễ trí tín, rồi sống cuộc đời quân tử rồi rất là tốt. Ngài theo một thời gian, nhưng mà sau có nhân duyên ngài xem được cái quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử, là thấy Lão Tử còn giải thoát hơn, còn cao siêu hơn Khổng Tử. Ngài mới bỏ bên cái đạo Khổng rồi qua cái đạo Lão mà tu trì theo tinh thần đạo Đức Kinh. Rồi qua bên tu trì đạo Lão rồi thời gian rồi ngài thấy qua bên thấy kinh Phật, không? Qua kinh Phật rồi dạy cái pháp tiên về Bồng Lai cảnh, về học cái pháp tiên Bồng Lai cảnh quan Phật còn cao hơn Khổng Tử nữa, vượt cao Lão Tử luôn nữa, thì ngài mới là bỏ bên về Lão Tử rồi qua bên tu tập theo pháp tiên về Bồng Lai cảnh, không? Đơn thành thường thường thầy mới nói là Bồng Lai tiên cảnh này có rảnh đi đó. Còn lại cũng vậy, có tiên cũng khỏe, nó có. Nhưng mà ngày sau lại ngày tìm thêm bên đạo Phật được thì thấy pháp môn Tịnh Độ của Thầy Vương Cực Lạc quý ích quá, phải không? Rất là quý ích, rất là lợi ích và giải thoát sinh tử luân hồi. Khảo cứu ra cao mấy đạo kia và lợi ích mấy đạo kia, ngày mới gì? Bỏ luôn cái mình Bồng Lai tiên cảnh là ngày gì? Ngày tu pháp môn Tịnh Độ nguyện pháp Phật đây nè. Thì người ta khen rằng ngày Bạch Đạt Thiên biết cách. Biết cách gì? Lấy bỏ để tìm chọn mình hướng đi rất là trí huệ, rất sáng suốt. Thì Vô Biên Tử để ý chỗ này á. Thì cho nên ngài nói rằng người ta không thể nào đi đến cõi Phật nếu người ta xa tôn sư này để tìm đến tôn sư khác là điều không đúng. Quý Phật tử có quyền được, mình quy Phật là Phật rồi chung, nhưng mà cái pháp môn mình tự chọn lựa tu được, phải không? Đó. Tôi đi chỗ này không sao. Thành ra Phật tử nào mà có tu cái pháp môn khác, ông thầy khác thì quy đạo Phật, nguyện của Phật cũng hướng đường về có Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi, phải không? Đó. Điểm thứ năm, tính tâm là do A Di Đà ban cho. Há người ta muốn lấy lại tính tâm như thể lấy vật gì người ta đã cho sao? Thật là đáng phàn nàn và không thể được. Đó. Bây giờ người ta nói là tính tâm là do Phật A Di Đà ban cho. Há người ta muốn lấy lại tính tâm có thể lấy vật gì chúng ta đã cho hay sao? Là tại sao bây giờ chỗ này nó tính tâm là do Phật hay đạo ban cho? Là sự thật ra đó, quý Phật tử có cái lành thiện, có duyên lành với Đức Phật A Di Đà chứ. Cho nên khi mình nghe pháp môn Tịnh Độ, mình nghe pháp môn niệm Phật rồi là lòng mình rất là cảm kích. Và niệm Phật, nguyện của Phật là cái tính tâm mình nó có sẵn, nó hiện lộ lên. Thì Phật Phật tử có hiểu chỗ này đó, là mình có duyên rồi, mình gặp rồi pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà, đồ Phật tử làm như nó nhiếp tâm theo à, thì Phật tử có cái tính tâm về Phật lắm đó nha. Bởi do Phật A Di Đà ban cho là vậy đó. Ý là người nào không có duyên có vậy chứ không tin đâu, nghe rồi cũng phớt qua là phớt lơ, người ta không tin. Mà Phật tử nghe rồi có cái niềm tin trọn vẹn thì là nằm tính tâm. Há người ta muốn lấy lại tính tâm như thể lấy vật gì chúng ta đã cho sao? Nha, ví dụ người ta cho người nào rồi mình tính tâm mà sao mà mình muốn bây giờ như ông thầy đó rời con là con bây giờ đã vương lạc được. Nhưng ông thầy nói thì đó, nó thật ra là mình có niềm tin trọn vẹn pháp môn Tịnh Độ rồi, mình nguyện có Phật rồi, mình về có Phật, chứ không thể là vì ông thầy đó mà nói con mà rời thầy thì con phản thầy thì con không có thể về có Phật được, thì nó không phải vậy nha. Cái tính tâm không phải là ai mà cho mình được, mà do cái mình gì đầy đủ duyên lành thì mình có nghe pháp môn rồi mình có niềm tính tâm liền ha, tha thiết niệm Phật, nguyện có Phật ha. Còn người nào không có tính tâm, không có duyên với Phật hay đà thì làm như lơ lơ là không có nguyện, niệm như có chừng ha, để ý vậy. Điểm thứ sáu, khi hiểu định luật của thiên nhiên bao la, người ta mới biết ơn đối với A Di Đà Phật và đối với thầy mình đó. Khi hiểu định luật của thiên nhiên bao la, người ta mới biết ơn đối với Phật A Di Đà. Phật tử thấy, bởi vì Phật tử cần học những cái pháp mà nó kỳ là lý sự Tịnh Độ đó, thì Phật tử thấy những hiểu cái định luật thiên nhiên bao la là cái chỗ nào, là chân tâm bổn tánh mình đấy, và nhất chân pháp giới đấy, đó là định luật thiên nhiên bao la. Người ta biết ơn Phật đã cái định luật. Phật tử thấy thường thường nó phải để ý chỗ này á, sâu lắm. Chữ A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Mà cái gì mới được cái nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang? Chỉ tâm mình thôi đấy, phải không? Cho nên á, Đức Phật A Di Đà mới chọn cái từ chân tâm là biểu hiện lên danh từ A Di Đà Phật. Cho nên là gì? Toàn đức lập danh, tất cả những công đức của Đức Phật nào tu vô lượng kiếp rồi mới là gì? Để biểu hiện lên cái danh hiệu đó. Cái điểm này rất quan trọng, cho nên sư lập lại hòa cho tự ý niệm. Mà nó ngược lại là gì? Toàn danh tức đức, toàn danh Đại A Di Đà Phật, tức là công đức của Đức vô lượng nằm ở trong đó. Được đó không? Đó. Thì tại sao được công đức của Đức vô lượng như vậy? Thì nó là gì? Chỉ A Di Đà Phật là gì? Vô lượng thọ, vô lượng là tâm. Chỉ chân tâm bốn tánh mình nó vô lượng thọ là tuổi thọ, chủ sống vô lượng, vô lượng quang, cái sức sáng vô lượng. Chỉ gì? Cái gì mà được cái đó? Chỉ chân tâm Phật tử được cái đó mà thôi. Ngoài chân tâm bốn tánh mình không bao giờ có đó được. Đó không? Vì đó cho nên sao là cái hiểu cái định luật thiên nhiên bao la đó là chân tâm bốn tánh mình đấy. Thấy không? Thì bây giờ người ta biết ơn Phật A Di Đà là Phật A Di Đà là mới sao? Khi mà mình niệm Phật A Di Đà là Phật tử biết sư nói là bằng tánh thấy tánh nghe trong chủ lăng nghiêm. Phật tử biết mấy vị tổ hồi xưa bên thiền tông đó là ngộ tâm, ngộ tánh thấy kêu ngộ đạo. Ngộ đạo là ngộ cái gì? Ngộ đạo là trực nhận được tâm mình, chứ không có gì lạ. Đạo là tâm, ngộ đạo là nhận được chân tâm bổn tánh của mình. Rồi bắt đầu cái gì? Mới tu đó mới nhập tâm, nó là chân tâm trọn vẹn. Thành ra hồi bên thiền tông không khi nào mà Đức Phật chỉ đạo chỉ pháp môn mà nhập tâm, ngộ là nhập tâm liền, không có. Cái này mặt trăng thứ hai Phật tử đi xem trên thủ lăng nghiêm Đức Phật chỉ đó, đó ha. Người nào ngộ tánh thấy tánh nghe là gì? Là mới ngộ tâm, nhưng mà tâm gì? Mặt trăng thứ hai mà thôi. Rồi mình nương cái chỗ tánh thấy tánh nghe mình tu mới nhập tâm, tự đó không? Mới là nhập chân tâm trọn vẹn. Thì bây giờ hồi xưa Đức Phật giơ cành hoa lên, tổ có viết mỉm cười là gì? Đồng cảm với nhau, ngộ ở tánh thấy. Đó thôi, ngộ tánh thấy thôi. Nhưng cái đó là mặt trăng thứ hai thôi. Thì bây giờ mình sống với mặt tánh thấy tánh nghe mình đó để mình nhập tâm. Mà bây giờ mình so sánh lại thì cái cõi A Di Đà Phật này tại gì? Suy nghĩ rằng đồng giữa tánh thấy tánh nghe. Vậy thì mình niệm A Di Đà Phật là mình niệm tâm. Cái kia thì nói lại là bên thiền người ta ngộ tánh thấy tánh nghe, là sống tánh thấy tánh nghe để nhập tâm. Mình bên tâm định độ mình nhận được ý chỉ của danh hiệu Phật A Di Đà, mình niệm Phật A Di Đà để gì? Cũng nhập tâm. Từ đó không? Bên kia tánh thấy tánh nghe là mặt trăng thứ hai. Bên tâm định độ mình A Di Đà Phật là gì? Mặt trăng thứ hai. Tự đi chỗ này rõ ràng ở chỗ này đó, quý báo chỗ đó đó. Người không hiểu nó ô phong tịnh độ để mà già mẫn cảm ta tu trì, mấy người sáng suốt cái tu thiền á, ngộ tánh thấy tánh nghe, sống chân tâm mình á, nhưng mà không về cái đại nguyện đại từ đại bi của Đức Phật ấy nè, biểu hiện lên để cho độ những con cái nghiệp nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn của đời mạt pháp này. Nếu không có đại nguyện Đức Phật ấy nè, mình chớ giới không biết tìm đâu con đường nào mình tu được. Và đôi khi tánh thấy tánh nghe mình hiển lộ hàng ngày, nhưng mình lâu quá rồi mình quên, mình không thể trở về sống được, không đủ sức sống tánh thấy tánh nghe được trọn vẹn. Mà bây giờ chỉ có gì? Nhờ cái danh hiệu Đức Phật này nào, chuyển hóa nghiệp lực mình bớt. Cho nên Tổ Thiếu Đại Sư nói rằng cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Cái nghiệp mình nặng quá, nghiệp mình nhiều quá, không có câu thần chú này để chuyển hóa giúp cho mình thì mình không có phương cách nào để gì, để tự chuyển hóa lấy nổi. Rồi Ngài Trí Húc nói thêm, cúi đầu lại Đức Phật đà, thần chú dứt gốc nghiệp, cùng Đức Quan Tham Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Tăng, con mê bổn trí quan mô vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Cái là bài nguyện Thúc Đại Sư nha. Con mê bổn trí quan, con có tự tánh Phật sẵn rồi, đồng với Phật, nhưng mà mê là quên, là mê mờ, là vô minh mê mờ, nó che liếp chân tâm bổn tánh mình đi. Vì đó cho nên vô lượng kiếp giờ mà con vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Nó xuống địa ngục, lên súc sanh, lên sân, lên đại quỷ, ngạ quỷ, lên cõi trời, cõi trời lên cõi người, rồi xuống lăn lộn trong ba cõi sáu đường này nãy. Không được cứu được nương là không có đại nguyện Đức Phật cái nào. Hồi lúc này nó không có nhờ đại nguyện Đức Phật nào, không có nhờ đại nguyện chư Phật chư tổ, cho nên gì? Không có được cứu được nương, cho nên tự lực con lăn lộn mãi. Vì sao? Con có bổn trí quan đó nhưng mà con mê, cho nên con mới lăn lộn hoài. Thì hôm nay mình có đầy đủ duyên lành, có người để cho mình nương lại với Đà Phật, có người nguyện cứu giúp mình với 48 lời đại nguyện, mà Phật tử có cái niềm tin trọn vẹn là Phật tử nương đó có phước không? Phước đức công đức lớn vô chừng, phải không? Đó, nếu mình không có đầy đủ, không có duyên làm được thì gì? Không được cứu được nương. Không ai cứu không mình, không có nương nhờ cái ai, không ai cứu giúp mình đâu với những lời đại nguyện thì mình lăn lộn mãi thôi. Có tự tánh Phật đó mà không đủ sức sống, và mình cứ mê mãi chạy theo ngũ dục, cái thói quen mình vô lượng kiếp, nó quá sâu đậm với nó là bỏ không được. Nếu không có cái gì, không có danh hiệu Phật này nào là mình không thể tu kết quả được thì vậy. Đó, khi mà mình hiểu cái định luật thiên nhiên ba la này rõ chân tâm rồi thì mình mới gì, cũng biến ơn Đức Phật Cây Đà, cái hào quang, thấy không? Cái hào quang với cái vô lượng thọ vô lượng quang mình đương gì, đương trùm chứa vũ trụ, đương giúp duyên cho mình. Những người con nào đầy đủ duyên lành, thấy không, mà niệm Phật nguyện của Phật rồi thì gì, có duyên với ngài, có duyên với ngài thì gì, được ngài che chở và bảo bọc. Đó là chỗ này mà. Và gì, và mới biết ơn đối với gì, đối với thầy mình. Chứ thật ra Phật tử ta coi Đức Tổ Sư nói nè: thờ cốt tượng Phật không bằng thờ kinh sách. Thờ cốt tượng Phật là cốt tượng Phật ở đây nè, như Phật Ai Đà là Phật Thích Ca, đó là cốt tượng Phật. Nhưng mà thờ cốt Phật cũng không bằng thờ kinh sách. Thờ kinh sách là mình đọc, mình hiểu, mình tu trì đường đi mình lợi ích hơn. Đúng là thờ cốt tượng Phật cũng tốt, nhưng mà ngài muốn nói rằng thờ kinh sách thì tốt hơn. Nhưng mà thờ kinh sách không bằng thờ ông thầy dạy đạo. Bây giờ nếu có kinh sách đó mà không có ông thầy dạy đạo, mình cho mình nương nhờ, mình chỉ đường đi nước bước thì sao? Thì mình không biết đường đi. Cho nên Đức Tổ Sư nói là thờ ông thầy dạy đạo quý hơn thờ kinh sách. Nhưng mà tổ thêm câu nữa là gì? Dầu thờ ông thầy dạy đạo cũng không bằng gì? Không bằng thờ bản tâm của mình. Mình tôn thờ bản tâm của mình, sống bản tâm của mình là gì? Là quý báu hơn hết. Được đó không? Thì sư muốn nói rằng cái chỗ mà tổ thân loan đó là phải mình biết ơn đối với thầy mình là chỗ đó. Đó, mặc dầu cũng sâu đấy, mặc dầu không có bằng gì, không bằng thờ chân tâm của mình, nhưng mình đồng thời gì, mình vẫn thờ tốt tượng Phật, mình vẫn tôn thờ gì, tôn thờ kinh sách, mình vẫn tôn thờ ông thầy dạy đạo, vậy vẫn gì, cuối cùng là tôn thờ bản tâm của mình là quý báu hết nha. Mà tự đi cái này, bây giờ sư tiếp qua cái chương thứ 7 nha. Chương thứ 7 có 3 điều. Điểm thứ nhất, ngài dạy rằng người theo pháp môn niệm Phật có sự tiêu dao tự tại hoàn toàn. Phật tử coi cái tiêu dao tự tại là sao? Cái vấn đề mà người tiêu dao tự tại là mình niệm Phật cái tâm nó nhẹ nhàng, thơ thới, tự tại thôi. Bây giờ sẽ chỉ Phật tử cách hành, cách hành trì nha. Là mình không có nhăn mặt nhíu mày, mình đè nén cái vọng tâm mình niệm Phật. Tao khuyên mình vậy, mà tự ra không? Không có nên mà nhăn mặt nhíu mày mà để đè nén cái vọng niệm mà mình để câu niệm Phật mình ép. Khỏi cần, thấy không? Khỏi cần thử đáng sức, nhưng mà gì? Nhẹ nhàng thơ thới để tâm thanh tịnh niệm Phật rõ ràng thôi. Còn vọng nó gợi nó hồi đó với giờ mình tạo vô lượng kiếp, bây giờ mình tạo vọng niệm nó nhiều quá đó, nó đầy ắp trong tâm của mình rồi. Nhưng mà Phật tử nhớ rằng vọng giả, mình tạo cái vọng nhưng mà cái nó có giả vọng mà thôi, cái nó giả nó không có thiệt thì kệ nó. Cái giả, cái bóng hình giả này nó vô tâm mình, nó phải gì, nó hiện hành, để chủng tử nó gieo vô là nó phải hiện hành lên. Khi mình hiểu đạo rồi mình cứ việc gì, tiêu dao là nhẹ nhàng niệm Nam Mô và Đà Phật, Nam Mô Phật. Còn nó khởi nghĩ thì kệ nó, mình cứ giữ tâm niệm Phật của mình. Được đó không? Mình niệm Phật với tiêu dao tự tại, với tâm nhẹ nhàng thơ thới, với tâm vui vẻ mà niệm Phật. Khỏi cần phải gì, phải bặm môi bặm trán gì mà để đè nén cái vọng niệm hết. Phải không? Tu làm sao cho nó nhẹ nhàng thơ thới, chứ khỏi cần với Phật tử phải làm sao nó mệt nhọc. Đấy, thành ra tổ nói rằng Phật tử niệm Phật với tâm gì? Tiêu dao tự tại, với tâm nhẹ nhàng thơ thới cứ niệm Phật đi. Phải không? Cái vọng niệm, cái nào nó khởi nghĩ tưởng thì đừng theo nó thôi. Mình biết nó vọng giả rồi thì cứ lo giữ công niệm Phật. Rồi lần lần nó ra hết rồi thôi làm sao? Nó không ra nữa, còn câu niệm Phật mình thì giữ thôi. Tự rõ câu này không? Thì cái chỗ này sẽ nói lặp lại cho Phật tử từng niệm Phật là có biết chỗ này hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ nhắc lại cho tử ý niệm cho rõ. nhà cổ đức người ta cũng khuyên mình như vậy, thấy ha. Thế niệm Phật với tiêu dao gì, tiêu dao tự tại mà thôi. Điểm thứ hai, không có loại tà ma ác quỷ nào có thể ngăn giữ người ấy được. Tổ Lâm Tế nói một vọng niệm là địa ngục, cái vọng niệm là tà ma ác quỷ. Thì ra chỗ này ngài nói rằng không có vọng niệm niệm nào mà ngăn trở câu niệm Phật của mình được đâu. Và khi Phật tử, cái đó là nói cái sự tu trì của mình, nói về cái lý. Còn đến cái sự thật hiển nhiên thế này, là Phật tử thành lòng niệm Phật rồi, không có tà ma quỷ, là linh hồn ma, linh hồn quỷ, linh hồn mà xấu xa ô trược đấy, không có bao giờ nhập tâm mình được đâu. Phật tử thường có nghe nói câu này không? Nhà nào có tiểu nhân thì tiểu nhân đến, nhà nào có quân tử thì quân tử đến. Bây giờ tạm thí dụ thêm cái cho Phật tử sáng tỏ vấn đề. Nhà nào có uống rượu á thì quân tử, ta không uống rượu rồi bây giờ ghé nhà nó làm chi? Bạn rượu nó mới ghé nhau rượu, phải không? Nhà nào có cái tư tưởng tâm niệm cờ bạc thì mấy người cờ bạc mới quắt méo nhau rồi rủ rê nhau để sát sòng, phải không? Tôi cũng cờ bạc với anh chị. Thành ra cái nhà nào mà cái nghiệp nào theo cái quả đấy rát nhau. Còn mình cái người nào niệm Phật thì mình lại rủ nhau niệm Phật, chứ mình không niệm Phật chứ anh chị. Thì bây giờ mình thanh tịnh niệm Phật rồi là ma quỷ nó ghé được không? Đâu ghé được. Phật tử ý rằng bây giờ đó là hồn ma bốn quế vậy lắm, mà người nào mà cái tư tưởng vọng niệm vọng tâm nó mới nhập được. Còn Phật tử mà tu trì thanh tịnh không có nhập được đâu. Không bao giờ ma nó nhập được. Bây giờ mình là nhà gì? Mình là thuộc nhà quân tử rồi. Mình niệm Phật, miễn có Phật là quân tử, mình làm Phật độ chúng sinh đâu có thường, phải không? Là quân tử, là Bồ Tát rồi, thì ma quỷ nó không bao giờ nhập tâm mình được đâu. Phật tử yên chí rằng bây giờ hồn ma bóng quế nó có nhiều người nhập nó điên điên ngùng ngùng đó, mà vẫn mình niệm Phật đâu có, phải không? Đâu khi nào nhập được. Nào, bây giờ tổ cũng xác định đó, là khi nào mà không có một loại tà ma ác quỷ nào có thể ngăn giữ người ấy được. Không ngăn giữ, tất nhiên là muốn nói rằng những vọng tâm vọng niệm xấu chứ nữa thì không có gì, không ngăn trở người niệm Phật được. Ngoài ra những tà ma ác quỷ ngoài nó không nhập tâm mình được, rõ không? Ý là vậy. Không có trọng tội nào, không có điều ác nào có thể lôi cuốn được người ấy, không có một thiện sự nào có thể làm cho người ấy động tâm. Đó, bây giờ chỗ này nó hơi nghịch lý chút xíu mà tự ý niệm nha. Không có trọng tội nào, không có điều ác nào có thể lôi cuốn được người ấy. Phật tử nhớ rằng dầu cho gì? Trọng tội. Dầu cho điều ác, thì những cái trọng tội, những cái điều ác có thật thể thật tánh không? Cũng giả thôi, cũng giả thôi ha. Thì vì đã đó cho nên những cái đó nếu mình thành lòng niệm Phật rồi thì nó không có lôi kéo mình về cõi địa ngục được. Lỡ Phật tử làm điều ác, lỡ có tâm niệm ác thì cứ giữ câu niệm Phật. Câu niệm Phật sẽ chuyển hóa phiền não, chuyển hóa quấy đó gì? Thành Bồ Đề. Sẽ chuyển hóa cõi địa ngục thành gì? Tây Phương Cực Lạc. Sẽ chuyển hóa cõi bất tịnh thành gì? Thành cõi tịnh. Tổ xác định như vậy. Thì tất cả niệm ác niệm quấy rồi thì không có địch lại gì cái danh hiệu Phật được, vì công đức đức lớn quá. Một viên ngọc minh châu bỏ vào nước đục, nước đục quá trong, nó có cái lực mạnh nó Phật tử, cái lực thiên nhiên rất là đặc biệt. Nước đưa nước đục ngào dơ đó mà một viên ngọc minh châu bỏ xuống rồi nước lắng xuống liền, lắng trong liền nè. À, thì một danh hiệu Phật cái nào bỏ vào tâm tán loạn, tâm ô trược, tâm tán loạn trở thanh tịnh trong sạch, rất là quý báu. Được đó không? Nè, cái chỗ rất là quý báu chỗ đó. Thế mà cô đức mới là riêng mình, đó là do gì? Ngày đó là do đại từ đã bi Đức Phật Ngài Đà đấy. Ngài mới là đưa nó danh hiệu mình cho, đưa hiệu lên cho Phật tử để cứu giúp đó. Luôn luôn Đức Phật Ngài Đà hàng độ mình là chỗ này nè, hàng độ đó. Thì nói lại, Đức Đại Thế Chí nói đó, mẹ hướng về con, mắt con lợi, mà con cứ xây lên con đi hoài sao mẹ con gặp nhau. Cái lòng đại từ đi Đức Phật nào luôn hướng về mình, mà mình cứ xây lại lưng Đức Phật cái nào mình cứ niệm theo trần lao hoài sao mình với Đức Phật ngay lại gặp nhau, đó không? Thì bây giờ mình muốn mình với Phật gặp nhau có làm sao? Đức Phật mắc về mình hướng về Đức Phật, mình đến Đức Phật, ôm chầm Đức Phật được không? Mới con gặp mẹ gặp nhau chứ. Phải không? Bây giờ Đức Phật hướng về mình là tất nhiên là cái đó muốn nói gì? Là Đức Phật hướng về mình, lòng đại từ bi hướng về mình, bốn tám là được. Thì mình làm sao? Mình phải gì? Hướng về Ngài là nguyện gì cõi Ngài và niệm danh hiệu Ngài liên lũy. Thì mẹ con mới gặp nhau chứ. Chẳng hiểu phải không? Còn mình không thèm niệm, mình cứ hướng về cái cõi ngũ dục hoài, làm sao gặp nhau? Và tự đạt được ý chỉ này rõ không? Đó là vậy đấy. Mình hiểu rõ chỗ này thì mình mới là ấy được. Thì người ta nói là không có trọng tội nào, không điều ác nào có thể lôi cuốn nhảy được. Trọng tội với cái ác mới là cái quyển giả mình cái do cái nghiệp lực của mình mà mình mê mờ mình tạo ra thôi. Bây giờ mình biết rồi, mình hướng thượng rồi thì nhờ danh hiệu Phật sẽ chuyển biến. Vì đó câu này nói lợi ích gì? Là tổ nhấn mạnh rằng mình lỡ là mát đồng quấy trong vô lượng kiếp rồi, thì bây giờ được cái may mắn, được cái duyên lành, cái phúc đức mà nghe được danh hiệu Phật, có sự chuyển hóa được thì gì? Niệm đi, phải không? Gia công mà niệm đi. Bây giờ bắt đầu mình ngưng lại, đừng trả thêm ngũ dục nữa, để gì? Hướng Đức Phật đi nè. Đã. Không có một thiện sự nào có thể làm cho người ấy động tâm. Cái chỗ này ngài muốn nói gì? Đa số phần á, chưa thấy á, cái phần lớn á là người ta tu trì, đôi khi cũng niệm Phật đi nữa. Thì sao? Nói kiếp là làm sao tôi nguyện kiếp này, kiếp sau nó đỡ hơn kiếp này thôi. Cái người nào khá lắm đó nha, thì nguyện thôi kiếp sau tôi thấy nghe nói là vua chúa công chúa hoàng tử rồi, có thể là cái đời này là lý tưởng nhất á. Tôi nguyện nữa sau kiếp sau mà làm vua chúa hay là làm hoàng tử công chúa à. Nếu bây giờ mình hiểu đạo chắc mình đâu thích gì phải không? Rồi người nào khá chút nữa thôi xưa lên làm chư thiên có trời, tiên đồng ngọc nữ là vô sướng, có này nhiều, thấy không? Thành ra cái người mà khi mà hiểu như rồi là còn non kém lắm, phải không? Không có đúng được ý chỉ Phật hay là Đức Phật Thích Ca đâu. Đức Phật Thích Ca nên muốn gì? Mình niệm Phật để gì? Để tu tập làm Phật độ chúng sinh. Cái đó là ngài muốn vậy. Mình niệm Phật để thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải là mình cái tâm mình nhỏ nhen hướng về ba cái lạc nhặt, phải không? Cho nên ngài nói rằng không có một thiện sự nào có thể làm cho nhảy động tâm. Nếu Phật tử phát tâm nguyện của Phật rồi thì dầu cho cái lý tưởng nhất là bồng lai tiên cảnh, dầu lý tưởng nhất là tiên đồng ngọc nữ về cõi tiên rất là tốt đẹp hơn của mình nhiều, nhưng mà gì, mình cũng không động tâm. Phật tử nào muốn làm tiên đồng ngọc nữ không? Không thì không động tâm. Rồi chỗ này không hiểu ý cái này không? Là nếu trường hợp bây giờ tôi thấy coi vậy chứ, cái cõi này cái bộ mà thân mình cũng còn xấu xa ô trượt quá, còn đối với cõi tiên cái tốt đẹp này, nó tốt đẹp mà đẹp đẽ còn cả ngàn lần hơn cái người mình mà. Thì thôi cõi tiên cũng lý tưởng rồi, mà Phật tử không chịu rồi thì cũng là tâm mình đỡ rồi đó, phải không? Nhưng mà Phật tử tìm hiểu sâu đó, dầu tiên rất tốt đẹp bằng cả ngàn lần hơn mình, nhưng mà đẹp hơn có cái người từ liên quan quá sanh không? Không. Từ liên quan quá sanh có tạm Phật tử dễ hiểu chứ đẹp còn hơn cả 1000 lần hơn mấy vị tiên đó, phải không? Thì tất nhiên là mình hiểu vậy thì mấy cái chấp thiện không có kéo mình được đâu. Cho nên hiểu Phật tử biết như vậy rồi thì mới hiểu được câu người nói là không có một thiện sự nào có thể làm cho nghĩ động tâm, phải không? Vì thập thiện là gì có trời á, Phật tử tu thập thiện là gì có trời lục dục, sáu có trời lục dục. Còn mình tu thiền định thì mới có trời sắc giới nha. Cái chục đạo giới phải có thiền định nè. Mà Phật tử vô có trời vô sắc giới là cái thiền định phải đến tứ thiền à nha. Mà xin để trình bày hết Phật tử coi ý niệm này cho mình khéo nha. Nếu trường hợp của Phật tử mấy cái nào mà dạy Phật tử tu tứ thiền, nó có một số người dạy tu tứ thiền á. Bên đạo Phật cũng có dạy từ sơ thiền, tam thiền, nhị thiền, tứ thiền cũng có nè. Nhưng mà người đắc tứ thiền rồi đó, thoát khỏi sanh tử luân hồi chưa? Chưa đó nha. Thành ra bên ngoại đạo mình á, cứ tu Phật, mình đắc tứ thiền rồi, mình gặp Phật Bồ Tát, mình nương theo ngài dạy dỗ để tu gì? Đến cái pháp diệt tận định đắc quả là hắn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn bên ngoại đạo chơi không có thầy. không có không có ẩn quy theo Phật, cho nên không có vị Bồ Tát Phật nào mà nói mà ông nghe chứ. Thì nếu ông nhập vào bốn cõi trời, không vô quân xứ, thức vô quân xứ, phi tưởng xứ. Thành ra bấy nhập vào những cõi trời mà không thế giới ở đó rất lâu, có thể 84.000 đại kiếp, lâu lắm. Rồi mấy ông cho đó là nhập niết bàn, thật ra hết phước rồi trở sanh tử luân hồi, vì không có quy theo Phật để học cái pháp diệt tịnh định. Bây giờ Phật tử có người nào người Phật tử Phật đi gieo duyên lành, là tự nhiên mình theo Phật thì gặp Bồ Tát Phật tâm mừng rồi, mình sẽ học theo để được pháp diệt tịnh định, đắc quả la hán. Nhưng mà nếu Phật tử tìm hiểu so sánh một vị tu đắc mà đắc pháp thiền diệt tịnh định để đắc quả la hán, vượt qua ba cõi, thoát khỏi sanh tử luân hồi, với quý Phật tử tu nguyện về cõi Phật hay nào từ liên quan quá sanh, Phật tử bắt cái nào liên quan? Giờ thật chứ không phải mình tu này mình bính này nha. Bởi vì bây giờ xin nói Phật tử nghe cái có chứng cứ nè. Trúc Đại Sư trong cái bài nguyện ngài đó, thề không luyến nhân thiên cùng vô vi niết bàn. Ngài thề trong lòng của ngài, cái bài nguyện ngài thề trước Phật Thích Ca và trước vậy nè, con nguyện rằng con không luyến nhân thiên, đàn cái không luyến gì cõi người giàu vua chúa công tử hoàng hậu gì, con không luyến hết. Và giàu tất cả những từng trời, giàu từng trời lục dục, từng trời sắc giới, vô sắc giới, con cũng gì không tham luyến luôn. Thì từng trời không tham luyến rồi mà cả gì, cả vô vi niết bàn là niết bàn nào? Niết bàn là A-la-hán đấy. Niết bàn của diệt tịnh định là trường vô vi niết bàn, cả thời không luyến cõi luôn, được không? Mà ngài nguyện gì? Giờ có Phật làm dân đất Phật rồi. Tại sao làm dân đất Phật quý báu hơn A-la-hán? Vì nếu A-la-hán mà không phát tâm Bồ-Tát thì A-la-hán ta kêu rằng nằm ở trong đó là tu yên lặng trong cái diệt tịnh định, yên lặng hoài không có ra độ sinh làm Bồ-Tát thành Phật được. A-la-hán mới quá thành vụ thôi, được rõ không? Còn giờ có Phật là mình tu tập thành Bồ-Tát đạo để thành Phật độ khắp chúng sinh. Cái chỗ đó là cái chỗ cứu cánh, ta kêu bằng cứu cánh niết bàn, và kêu bằng bảo sở. Còn A-la-hán mới gì? Quá thành vụ. Tự rõ chỗ này cho rõ ràng. Cho nên mình về có Phật là bảo đảm rằng tu tập tiếp tục để làm Phật. Còn A-la-hán thì ok, người không phát tâm Bồ-Tát thì cũng gì? Không làm Phật được. Ở trong đó, ở trong cái cõi diệt tịnh định. Nhưng mà sao mà tự biết sao không? Đức Phật Đại Từ Đại Bi, chư Phật trong mười phương Đại Từ Đại Bi. Mình coi trong kinh Hoa Nghiêm cái này với Nam Tông là Phật tử để ý chỗ này. Nghe là Đại Từ Đại Bi mà, nỡ nào mà để cho mấy vị A-la-hán mà nhập diệt tịnh định hoài đâu. Nó nhập riết ở thân không không, riết không buồn tẻ lắm. Coi vậy sao? Rồi mấy ngày gì cũng tới thời gian nào lâu xa lắm, Phật Bồ Tát mới gì bóc mấy ngày lên ở gì? Ở biên địa chứ không được vô cõi cực lạc đâu. Bóc với ông vì mình chưa tính có tâm, chưa tính tâm trọn vẹn, chưa kêu chưa mà nguyện của Phật là trọn vẹn, cho nên mới không có về phương cực lạc được. Bóc về cõi biên địa rồi cho mấy ông tu tập thời gian đó, thời gian rồi bắt đầu gì sao rồi mới bóc về liên qua quá sanh. Mấy giảng cũng liên qua quá sanh rồi bắt đầu mới tập phát tâm Bồ Tát, mới tu tập để làm Phật. Chứ nói chứ không có bỏ mấy ngày đâu, nhưng mà lâu xa lắm, ông dịch mình cho ông nhập đá đi, phải không? Vào cái định tứ thiền đi sâu vào cái việc tịnh định đã đời. Nhưng mà rồi chư Phật chỉ không có bỏ bi gì mấy, nói chứ là thánh A-la-hán đâu phải thường của tử, phải không? Mà tại vì cái lời nguyện của mấy ngài hay là chưa gặp cái duyên lành đầy đủ, cho nên nghe mày cho là đủ rồi, thoát khỏi sanh tử luân hồi đủ chưa? Thật A-la-hán đâu còn sanh tử luân hồi không có kéo nữa. Mà sự Phật tử biết lý do sanh tử luân hồi là do đâu? Là do tâm mình khởi niệm. Cái tâm mình tự khởi niệm, cái vọng niệm mình khởi là sanh tử luân hồi. Còn A-la-hán hết rồi, diệt tưởng định là diệt thọ tưởng định. Cái định này không còn thọ tưởng tưởng cảm, để tâm yên lặng thanh tịnh thì cái sanh tử luân hồi đâu có lối với ngài được, thấy không? Nhưng mà không có tâm Bồ Tát để làm Phật thì không làm Phật được, không có thành bảo sở được, cho kêu rằng quá thành vụ. Đức Phật của A-la-hán được Phật nó chỉ là quá thành vụ thôi. Đăng kinh Bát Quan Hội Tử rõ chỗ này ha. Đó, thật ra bây giờ tu phát tâm Bồ Tát, tu hành Bồ Tát đạo mới làm Phật được, cho kêu rằng mới bảo sở. Cái chỗ mình nương cậy là quý báu tốt đẹp nhất. Mà khi mà Phật tử về cõi Tây Phương cực lạc, liên quan quá sanh Phật tử tu tập, thì bây giờ mình có ở trong quá thành vụ không, hay là mình con đường mình đi đến bảo sở? xin thưa mình không có nằm ở trong quá thành vũ nha. Đào Phật tử, con đường mình đi đến bảo sở, mình mặc dù chưa đến nhưng mà con đường mình sẽ đến, nhất định phải đến. Phải rõ chỗ này. Vì lẽ đó cho nên trước đại sư nó là thề không luyến nhân thiên cùng vô biên niết bàn. Niết bàn qua láng ngày cũng không có tham luyến, phải không? Vì niết bàn hắn là đổi người liên quan quá sanh không đổi. Phật tử rõ chỗ này á. Bây giờ đến sư giảng Phật tử tiếp. Cái chương thứ 8. Qua chương thứ 8, chương này cũng có 3 điều. Điều thứ nhất, pháp môn niệm Phật không phải là một lối tu khổ hạnh, không do kết quả của một điều kiện nào về phần kẻ khổ hạnh tu pháp môn niệm Phật. Phật tử thấy tổ nói rõ không? Pháp môn niệm Phật không phải là một lối tu khổ hạnh. Và Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện của Ngài cũng không đòi hỏi mình, người Phật tử, mình phải là người tu khổ hạnh. Rõ không? Nè. Phật tử phải hiểu rõ điểm này. Rồi nó hỏi mình hiểu rõ điểm này có lợi ích gì? Đấy không? Rất lợi ích là không khéo mình hiểu lầm. Nếu tìm hiểu về văn minh bên Ấn Độ hồi xưa đó, thời Đức Phật ra đời, là một số ngoại đạo có chủ trương rằng mình phải hành sát hành thân cho cực khổ rồi sao mà được về cõi trời chư thiên sung sướng. Cho nên những nhà tu bên Ấn Độ rất là khổ hạnh, hình xác mình không thể nào mình tưởng tượng được. Nha, thường thường sư nói Phật tử ngoài đó là khổ hạnh nhiều lắm, mà mình thấy cái khổ hạnh của người ta là mình có thể khó hành nổi, nhưng mà kết quả là sao? Kết quả cũng được về cõi trời sung sướng vậy, nhưng mà hưởng hết cuối cái trời thành tựu luân hồi nữa, tự đó không? Mặc dầu cần đau cực khổ mà đến nỗi mà bình người bình thường không thể nào mà tu theo được, mà kết quả là gì? Không có bao nhiêu. Đó là do cái sự gì? Hiểu biết lầm lạc. Hiểu biết lầm lạc. Cho nên ta kêu rằng cái đó kêu gì? Thường thường đạo Phật kêu rằng tà kiến. Thấy một cách cong queo, thấy một cách rệt lạc, không có đúng là chân lý, không có đúng là chánh kiến. Vì đó cho nên cái người mà pháp môn Phật này là không phải là một lối tu khổ hạnh, không đòi Phật tử của anh là gì? Phật tử vẫn gì? Sáng cháo trưa cơm được cái ngồi niệm Phật, phải không? Được đâu cho Phật tử nhịn đói. Đạo Phật không chấp nhận cho nhịn đói khổ hạnh đâu, cứ bình thường. Nhưng mà gì? Đừng có nhiễm cảnh đời này thôi. Mình ăn để tạm sống, để tu trì niệm Phật, để nguyện gì có Phật thôi, phải không? Cứ việc ăn rồi sống, rồi cứ việc trời lạnh thì mặc áo ấm, trời nắng nóng quá thì mình mặc áo một lớp thôi, phải không? Còn trời lạnh thì mình mặc hai ba lớp cũng được, làm sao mình đủ ấm mình sống được thôi à. Không đòi hỏi Phật tử phải là khổ hạnh nhiều đâu. Đó, đó. Mình vẫn ăn để sống. Cho nó Phật tử cái điểm này quan trọng nha. Có nhiều người nói tu trì rồi cái ăn chay là ăn sao không được, dễ lắm, tôi tu trì tôi luôn niệm Phật ăn chay vậy lắm, ăn muối ớt muối xả cũng được. Xin thưa coi chừng cái người đó quá sức không có bền nha. Có nhiều người chưa nói gặp sư khuyên nó thôi nha, không có bền nè, đừng có đòi hỏi muối ớt muối xả hoài, đó là chịu không nổi rồi ngã mặn hơn ai nữa ha. Không thiệt đó nha, quá sức của mình ăn thì cần là cứ khổ tu rồi mình đòi hỏi sao dẫn cho ăn, nhưng mà đừng có đòi hỏi cao lương cái gì. Ăn để sống đầy đủ chất bổ, phải không? Phật tử có này, canh thì có canh, có rau rớ cho đầy đủ chất bổ, có tàu hủ đồ chút đỉnh, đồ xào đồ kho chút đỉnh thôi, không có đồ xào cũng có đồ kho canh được rồi, mà cũng có làm sao có chất bổ, phải không? Rồi ăn nó bền thì dai. Còn cực khổ cần lao bắt đầu muối ớt muối xả hoài, nước khô khan gặp nó sợ rồi,